Mình tên là Thủy, Đàm Bích Thủy. Và hiện nay thì mình là Founding President của trường Đại học Fulbright ở Việt Nam.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.
Đối với chị, làm một người Việt Nam á, có ý nghĩa gì với chị?
Mình luôn luôn là người Việt Nam, mình sinh ra ở Việt Nam, mình dành cả một cái thời thời niên thiếu ấy, tức là cho đến lúc mà mình học đại học rồi học cao học, thì chỉ có khi đi học cao học thì mình mới bắt đầu ra nước ngoài. Thế cho nên là, và cho đến bây giờ mình vẫn là người Việt Nam. Rất nhiều người luôn luôn hỏi mình rằng là chắc chị Thủy sẽ phải có một quốc tịch khác, bởi vì chị sống ở nước ngoài rất là nhiều, chị đã làm rất là nhiều công việc ở một cái vị trí quan trọng ở nước ngoài, thì chắc là chị cũng đã là cũng có một cái quốc tịch khác. Nhưng mà cho đến hiện nay mình vẫn chỉ là người Việt Nam, mình có một quốc tịch là Việt Nam. Thế đối với mình ý, thì Việt Nam nó luôn luôn là một cái nơi mà có lẽ là mình luôn luôn gọi là home. Kể cả những cái thời gian mà mình ở rất dài ở nước ngoài như là ở Singapore, thì khi mà mọi người cứ hỏi là where's home, thì mình sẽ luôn luôn nghĩ rằng là Việt Nam là home. Bởi vì lúc đó thì là ba mẹ mình vẫn còn ở đây, lúc đó thì ba mình vẫn còn sống, bây giờ ba thì mất rồi, thế nhưng mà còn mẹ. Thế cho nên là đối với mình thì Việt Nam nó có một cái ý nghĩa rất quan trọng. Đối với mình thì Việt Nam là home.
Cái hoàn cảnh của chị đi học á, thì hồi nhỏ nó như thế nào chị?
Mình khi mà mình bắt đầu đi học lớp 1 ấy, là lúc đó là đang chiến tranh rồi. Lúc đó là chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam. Thế cho nên là thực ra suốt cả cái giai đoạn học cấp 1 ấy, từ lớp 1 cho đến lớp 4 và có lẽ kể cả lớp 5 ấy, thì hầu hết là mình học ở những nơi sơ tán, tức là ở trong rừng hoặc ở những cái miền thôn quê, và có những cái lúc là thực ra là cũng không có đến trường được mà là phải học ở nhà, kiểu mẹ dạy hoặc là hàng xóm các anh chị lớn hơn là dạy đọc dạy viết. Thế và thỉnh thoảng thì đến trường là ở những cái khu sơ tán, tức là ở trong rừng. Thế thôi. Thế có lẽ phải đến sau năm 72, tức là khi bắt đầu ngừng ném bom ở miền Bắc, thì mình mới bắt đầu quay lại Hà Nội, và lúc đó thì mới bắt đầu đi học ở trường lớp thực sự.
Em có từng trải qua cái vấn đề mà suy nghĩ cho con của em đi học, và chính bản thân của em hồi nhỏ tới lớn thì không có mê học mà cũng không có chú ý học. Thì em nghe cái câu chuyện chị nói là từ lớp 1 tới lớp 4 chị không có được học coi như là đàng hoàng trong lớp học. Thì cái vấn đề đó thì ngày nay con em nhiều nhiều phụ huynh muốn con em học từ lớp 1 hay là kindergarten đi lên một cái nền tảng rất là strong. Nhưng mà em nghe rất là nhiều người như chị, hoàn cảnh như chị không được học hồi lúc đó. Thì lúc mình lên tới high school đó, thì làm sao mà chị catch up với lại những cái môn học và những người xung quanh chị compete?
Thực ra thì ngày xưa ấy, tức là cái thời của mình mà lớn lên, thì lúc đó tất cả mọi người ở xung quanh mình là đều như mình thôi. Nó rất là khác với lại trẻ em bây giờ, như con cái của Ken hay là con cái của mình. Tức là xung quanh người ta đi học, rồi là người ta có tutor, rồi người ta có extracurricular. Tức cái thời của mình thì là tất cả mọi trẻ em ở miền Bắc Việt Nam thì đều như vậy. Thế cho nên là mà ngay kể cả lúc đó thì đi kiếm một quyển sách để đọc ấy cũng rất là khó khăn. Thế cho nên là nếu mà có được một hai quyển sách thì sẽ đọc đi đọc lại, đọc từ đầu cho đến cuối và học thuộc lòng từng cái chữ ở trong đó. Thì bây giờ nhìn lại thì mình cũng nghĩ rằng là nó không phải là một cái điều kiện lý tưởng xét về mặt gọi là để giáo dục, nhưng mà nó cũng có những cái yếu tố mà nó rất là quan trọng, và nó cũng có thể nó cũng giúp là rèn cho mình sau này. Thí dụ như là cái cái thói quen đọc sách, tức là có cái gì là cũng là phải phải tìm để đọc bằng được, bởi vì ngày xưa có rất ít thứ để mình có thể đọc. Thế cho nên là có là đọc, và đọc không mình không lựa chọn cái lĩnh vực để mình đọc. Có thể là hôm nay đọc một chút về lịch sử, ngày mai đọc một chút về địa lý, ngày sau nữa lại đọc một chút về sinh vật. Tức là vì không có lựa chọn cho nên buộc phải quan tâm đến rất nhiều các loại tài liệu và các cái vấn đề khác nhau, các cái topic hoặc là các cái subject matter rất là khác nhau. Cái điều đó nó giúp cho mình sau này khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng là mình có một cái sự quan tâm đến rất nhiều vấn đề và rất là muốn tìm hiểu về nhiều vấn đề, chứ thay là vì là chỉ quan tâm đến một chuyện, ví dụ như là accounting hoặc là budgeting, mà mình quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực, mình đọc rất nhiều loại sách khác nhau, vì nó cũng có lẽ là nó cái thời thơ ấu nó cũng giúp cho mình trong cái chuyện đó.
Bây giờ em nghĩ là những cái đứa em ngày nay họ có video game, họ có Google, họ có mạng, cái lòng hoặc là cái tư tưởng mà muốn học thêm như là chị đó, khao khát, phải dùng cái chữ là khao khát để biết thêm đó, thì ngày nay cũng như là bụng nó no rồi, nó không có đi tìm đồ ăn, nó không có đi tìm knowledge, thì trong cái tinh thần của chị mà đã trải qua cái đó rồi đó, thì làm sao mà ngày nay chị nghĩ là mình inspire những đứa em có cái tinh thần khao khát đi học và muốn tìm hiểu thêm được chị?
Thực ra thì ở Fulbright nó cũng có một cái thuận lợi so với lại rất là nhiều các cái trường ở Việt Nam, vì cái cách bọn mình chọn sinh viên ấy, bởi vì là vì cách chọn nó rất là giống với cái cách tuyển sinh ở bên Mỹ, tức là không anh không dựa vào điểm số, không dựa vào các bài thi, mà dựa vào tất cả cái quá trình làm essay rồi là interview để tìm ra một cái something ở trong một con người. Thế thì chính vì vậy mà cái những cái sinh viên ở Fulbright ấy, có rất nhiều em là xuất thân từ những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Và mà khi mà nói chuyện với các em và khi nhìn thấy các em, cái sự cố gắng của các em ấy, thì mình thấy rằng là các em cũng đang trải qua những gì mình trải qua ngày xưa. Thậm chí là bây giờ các em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi vì hoàn cảnh nó khác rồi. Những cái các bạn bè của các em là người ta ở trong một điều kiện rất khác, cho nên cái khả năng cạnh tranh của người ta rất khác. Cho nên cái sự cố gắng để mà anh phải phấn đấu để anh thành công ấy, nó khó hơn nhiều. Và nó cần phải nhiều hơn nhiều so với mình ngày xưa. Và đấy là khi mà có những cái sinh viên như vậy, rồi mình cũng chia sẻ những cái câu chuyện ngày xưa của mình, thì mình cũng hy vọng rằng là những cái câu chuyện như thế, và bằng kể cả những cái thực tế sống động, chứ không phải là chỉ vì là một cái người mà đến bây giờ đã rất là nhiều tuổi rồi, đã thành công rồi, xong rồi nhìn lại, xong rồi with hindsight thì là nói là phải thế này, phải thế kia. Không phải, mà ngay kể cả ở trong cái thế hệ trẻ bây giờ, ở trong những các em mà nộp đơn vào Fulbright, cũng có những em như thế, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhưng mà các em vẫn phấn đấu để mà có thể thành công và để học tốt được. Thì đấy là những cái cách mà mình muốn inspire ở trong học sinh. Bởi vì inspire học sinh mà ở gia đình có điều kiện thì nó lại phải là inspire kiểu khác. Còn inspire học sinh là ở những hoàn cảnh mà khó khăn thì nó lại là theo một cái cách khác.
Vậy là lúc mà chị lên tới lớp 5 đó, thì cái hoàn cảnh học của chị từ đó nó như thế nào?
Nó đơn giản lắm, nó rất là basic. Tức là đến trường thì đấy, tức là lớp học cũng rất là, tức là cũng rất là nghèo nàn, chỉ có cái bảng và những cái dãy bàn ghế. Có thể là ba mẹ Ken có thể nhớ đến cái thời ngày xưa, ở rất nhiều vùng là nó không có cái gì cả trong lớp học, nó chỉ có bàn ghế với lại một cái bảng đen với một ít phấn trắng thôi, thế thôi. Thậm chí nhiều cái lớp là không, cái cửa còn không đóng được bởi vì là nó bị hỏng. Thế thí dụ học ở miền Bắc Việt Nam là nó có mùa đông, là nhiều lúc là mùa đông là rất là lạnh, Thế là gió cứ thổi vào, thế là cứ ngồi đấy nhưng mà vẫn học thôi. Thế nên là, nhưng nó là một thời kỳ cũng rất là vui và nó cũng rất là đẹp. Nó có nhiều những cái ký ức rất là đẹp.
Dạ. Cái thời gian đó chị, bên Việt Nam, cái thời của chị mà học như vậy đó, những cái mà về rote memory và suy nghĩ creatively đó, là suy nghĩ ngoài cái tiếng Anh là outside the box đó, thì em có cảm tưởng là những cái thế hệ của hồi xưa như vậy thì học là về phải rất là nhớ những cái memorize, chứ không cái creative process về learning thì không có nhiều. Cái đó có đúng không chị?
Đúng đấy các Ken ạ, thì nó tức là cũng phải phải học thuộc lòng nhiều.
Dạ.
Thế nhưng nó có khác so với bây giờ, khác với cái rote learning bây giờ là bởi vì ngày xưa nó có rất là ít sách và các cái khái niệm nó đều rất là đơn giản. Ví dụ nhưng không không có phải đọc nhiều những cái quyển sách rất là dày như bây giờ, cho nên ngay kể cả bảo là có phải nhớ ấy, thì thực ra cái chuyện học để mà nhớ nó không khó khăn như bây giờ bởi vì mình có rất ít thứ phải nhớ. Ken cứ hình dung là nếu như anh chỉ có độ khoảng 2-3 quyển sách mà anh cứ phải đọc đi đọc lại thì thể nào anh cũng nhớ đúng không? Tức là anh không phải force yourself để mà học thuộc lòng, mà về cơ bản là vì anh chỉ có ngần ấy thứ để anh đọc thôi thì anh vẫn nhớ. Thế nhưng xét cho nên là cái mà gọi là cái creative thinking ấy, thì ngày xưa nó không có cái gọi là cái pedagogy theo cái cách như bây giờ, nhưng có một cái bọn mình nhìn lại thì mình nghĩ rằng là bọn mình có lợi hơn trẻ con bây giờ, đó là vì có rất ít thứ để chơi, cho nên là luôn luôn phải nghĩ và phải tưởng tượng ra là cái này nó, ví dụ như là mình có một cái viên gạch, mình buộc một cái sợi dây vào mình kéo đi thì mình hình dung nó là thành một cái ô tô. Thế và trong đầu mình thì là mình hình dung là à đây nó là một cái ô tô, hay nó là xếp một vài viên gạch nối đuôi nhau thì gọi nó là cái tàu hỏa. Hay là nhìn thấy một con ốc sên, con snail ấy mà nó bò ở trên đất ấy, thì có thể nhìn đấy và hình dung là à con này thế này trông nó cũng giống như là một cái kiểu như là cái xe hoặc là cái gì, tức là cái trí tưởng tượng nó có. Và bây giờ thì cái khó của học sinh bây giờ là bởi vì tất cả mọi thứ nó đều rất là sẵn sàng từ lúc mà nó còn rất là bé. Thí dụ bây giờ nói là cái ô tô là à trông đúng nó phải là như thế này, tức là nếu yêu cầu sinh viên phải nghĩ một cái gì đấy mà nó chưa được định hình ấy, thì thường là bây giờ rất khó bởi vì là tất cả mọi thứ đều đã có rất là sẵn sàng. Chứ còn ngày xưa thí dụ như mình có thể nghĩ rằng là mình chưa bao giờ nhìn thấy cái máy bay cả, nhưng mà nếu ai đấy tả cho mình là à một ngày nào đấy có thể được đi máy bay thì mình trong đầu mình sẽ hình dung cái máy bay theo một cái cách rất là khác. Và với cái cách mà anh có thể tưởng tượng và tự định hình ra cho mình một cái concept thì sau này lúc đi làm và đi học thực ra nó cũng rất là có lợi bởi vì anh không bị cái định kiến về về việc xác định một cái vật cụ thể nào. Thế nên người ta mới nói là tại sao trẻ con thường là những cái trẻ em là cái trí trí sáng tạo của nó là tốt nhất, tức là khi mà nó còn bé, tức là khi mà anh còn nó được được quyền là nó sẽ định nghĩa mọi thứ theo cái cách của nó thay là vì đã theo một cái format hoặc là theo một cái nào nó đã định sẵn từ trên sách vở hoặc là báo chí hoặc là phim ảnh rồi. Nên đấy cũng là một cái phần mà nó cũng mình nghĩ là cái thế hệ đấy của mình cũng có một số những cái lợi và cái gọi là cái ưu ưu thế ở trong cái trong những cái nỗi khổ cực là như thế.
Chị touch upon một cái đề tài em với chị có bàn kỳ trước đó là về cái vấn đề mindset, một cái open mindset, một cái closed mindset, fixed mindset với lại open mindset. Thì ngày nay đó Việt Nam có adopt cái open mindset more không chị, hay là vẫn giữ cái closed mindset lúc mà những đứa nó học từ lớp 1 đi lên chị?
À, mọi người thì đều nói về open mindset. Thế nhưng mà thực ra là Ken cũng hình dung rồi, từ nói cho đến việc là mình practice nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu như là bản thân trong xã hội người ta không luôn luôn khuyến khích cái việc là cần phải mở rộng đầu óc, tức là mình phải duy trì một cái quan điểm rất là mở, tức là cái open mindset. Thế cho nên là nhiều lúc thì mình thấy rằng là đi đâu cũng nói, ở trong công ty là cũng nói là phải có một là open mindset, growth mindset, ở trường phổ thông cũng nói thế, nhưng mà những cái đó là nó phải được thể hiện, không phải là chỉ trong chuyện nói, từ trong cái chuyện là cái curriculum anh chuẩn bị hoặc là anh design nó thế nào, cách mà giảng viên giảng bài thì anh giảng như thế nào, anh khơi gợi các cái ý nghĩ của hoặc là các trả lời các câu hỏi của sinh viên như thế nào, thì nó là cả một cái complete package như vậy, chứ không phải chỉ có là nhất định là chúng ta sẽ theo đuổi open mindset approach, thế nhưng mà trong tất cả các hành động thì đều là thực tế là đang khuyến khích là close mindset.
Chị ấy, em muốn hỏi một câu, nó cũng sensitive, là tại vì trong cái vấn đề mà chị nói open mindset, tất nhiên là chị đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm của cái vấn đề open mindset và cái training cho open mindset, nhưng mà chị adapt cái open mindset từ trong đại học Fulbright, nhưng mà làm sao nó đi chung song song với lại society của Việt Nam, tại vì nước Việt Nam vẫn còn là sort of một cái mentality, nó vẫn còn cái government thì cũng close rồi, không có, chưa có open, mở rộng bằng cái tốc độ của chị push a Fulbright, thì hai cái đó chị synthesize, chị làm cùng đi một hướng đi làm sao cho cái xã hội và trong cái Fulbright, tại em nghĩ là Fulbright nó đi Fulbright, trường đại học Fulbright thì phải đi nhanh hơn một tí cái xã hội, phải không chị, về cái vấn đề open, thì cái đó là chị calibrate như thế nào?
Thực ra là cái gọi là cái open mindset hoặc là một cái open way of thinking ấy, thì tất cả mọi người đều muốn. Và thực ra thì ở Việt Nam mọi người cũng rất là cổ vũ cho cái chuyện là mình open, bởi vì nói cho cùng ấy, thì thực ra xét về mặt xã hội Việt Nam và bây giờ là khá là open, và anh không thể là anh đóng khi mà anh có open internet. Bây giờ Ken cứ nhìn đúng không? Một khi anh có open internet thì anh không thể nào nói rằng là anh có thể đóng được. Anh có thể close cái society được. Thế và đấy cũng là một cái lợi thế của Việt Nam so với lại rất nhiều nước ở châu Á. Bởi vì là chỉ vì là anh có open internet. Thế nên là mình thì mình nghĩ rằng là Đại học Fulbright ấy, khi mà được ra đời, tức là và cũng được cái sự ủng hộ của hai chính phủ, là để làm sao để có thể khuyến khích được cái sự mở như vậy trong giáo dục, cũng như là để đào tạo sinh viên sau này là các em ấy có thể trở nên là cạnh tranh được với lại các sinh viên của các nước khác. Thế thì cho nên là trong cái cách mà bọn mình thiết kế chương trình ấy, thì là bọn mình đưa vào rất là nhiều cái cách, những cái bài giảng cũng như là cái cách dạy, tổ chức những cái seminar hoặc những cái symposium hay là những cái gọi là round table discussion, mà ở trong đó là thực ra đấy là cái cách mà để làm cho cái conversation nó mở, và cũng như là có một cái sự trao đổi nó mở. Ở Việt Nam ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu mà làm với một cái tinh thần trách nhiệm và cũng có một chút là hiểu biết về cái sensitivity về hệ thống ở Việt Nam thì không khó đâu, mà cũng không có ai làm gì mình đâu, và hầu hết các trường thì đều có quyền được làm. Vấn đề là chỉ có là mọi người có cam kết là mình sẽ làm như vậy và làm với một cái tinh thần là trách nhiệm, chứ thay là vì là thôi tôi làm vì tôi thấy cho nó sướng, tôi chỉ nói cho nó sướng cái bản thân tôi, nhưng mà nó không mang một cái trách nhiệm là làm thế nào giúp xã hội, giúp các thanh niên là càng ngày các em càng phát triển. Thế nên mình nghĩ là nhiều lúc nó không phải là the what mà nó là the how.
Yeah. Nói tới the how đó thì dạ thưa chị, em xin lỗi chị, em muốn đi trở về cái chữ hồi nãy chị xài, chị dùng cái chữ pedagogy. Chị có thể giải thích tiếng Việt đó, cái chữ đó như thế nào, và chị dùng cái hoàn cảnh trong cái hồi nãy câu nói chị dùng cái đó thì chị, tại vì em không có rành cái câu đó trong tiếng Việt mà em cũng muốn hiểu được cái chữ đó là cái gì tiếng Việt.
Pedagogy tiếng Việt nó là phương pháp giảng dạy.
Yeah.
Tức là cái cách mà thí dụ như là giảng viên Ken thấy là ở bên Mỹ, giảng viên họ giảng bài theo một cái cách rất là khác so với rất nhiều các cái giảng viên khác, mà ngay kể cả ở những nước phát triển, thí dụ như là ở châu Âu, giảng viên họ giảng bài rất là khác. Thế nên là cái mà mình nói là cái phương pháp giảng bài, mình rất là thích cái cách dạy của cái liberal arts ở bên Mỹ. Tức là người ta để cho người ta, cái nhiệm vụ của người thầy giáo là không phải là anh giảng bài, mà thực chất là anh chỉ đưa ra những cái câu hỏi hoặc những gợi ý để cho sinh viên người ta được tự do suy nghĩ và cũng như là trả lời hoặc đặt câu hỏi hoặc là chất vấn vân vân. Và trong cái quá trình đặt câu hỏi, trả lời và chất vấn đó, người ta thu nhận được những kiến thức mà người ta cần phải có. Nên đấy, cái pedagogy là nó theo cái kiểu là như vậy.
Từ cái pedagogy, cái triết lý pedagogy của người Mỹ, em thường rất là debate cái vấn đề pedagogy của Âu Châu, Á Châu với lại bên Mỹ, là tại vì nếu mà chị liệt kê ra, em cái này là cái opinion của em thôi và cái quan sát của em thôi chứ không có data mà chính thức. High school tới lớp 12 đó thì em thấy thường thường đó, đa số là cái người Á Châu, Âu Châu đó, cái education, cái độ học đó thì nó cao hơn ở Mỹ. Mà tự nhiên tới đại học đó thì lại là có một cái vấn đề khác. Chị, em thấy chị respond bằng cười, chị có cái, em có cái feeling là chị hiểu cái hướng đi của cái câu hỏi của em, thì chị explain cho em được không?
Mình đây là một cái vấn đề mà nó luôn luôn nó làm cho mình cảm thấy rất là thú vị, cảm thấy rất là thích thú và muốn tìm hiểu rất là sâu về cái cách giáo dục của Mỹ và ngược lại của châu Á và châu Âu, đúng không? Bởi vì đúng như là Ken nói, tức là trong từ lớp 1 cho đến lớp 12 ấy, thì thường sinh viên ở châu Á và châu Âu là score rất là much higher than American trong một loạt các cái môn học. Thế nhưng mà đến đại học một cái thì mọi thứ dường như là nó thay đổi. Thế thì mình cố gắng tìm hiểu, mình cố gắng để xem là cái vấn đề này nó là như thế nào. Và mình thực ra là mình cũng quan sát được qua bản thân, là ví dụ con mình đi học, rồi sau đó thì có bạn bè, rồi là mình nhìn cái trajectory của mọi người và mình thấy nó rất là thú vị. Thế mình thì mình nghĩ như thế này, cái nếu mà giải thích thuần túy theo mặt cơ học ấy, tức là mechanical, thì mình giải thích rằng là châu Á và châu Âu, tức là sau từ K to 12 anh học rất là nhiều, thực ra là nó rất là nặng, đặc biệt là ở châu Á.
Yeah.
Bởi vì là những cái áp lực của các kỳ thi là nó rất là nặng, cho nên là 12 năm là học vô cùng vất vả. Thế cho nên là nó cũng giống như anh chạy mà anh accelerate too fast, giống như anh chạy marathon mà anh accelerate cái đoạn 10 km đầu tiên mà anh chạy rất là nhanh, sau đó thì anh đuối. Như vậy là còn 32 km còn lại là anh không còn sức để chạy nữa. Thế và đấy là mình nghĩ là xét về mặt gọi là mechanical thì là mình nghĩ nó là như thế. Và khi mình nhìn học sinh của Mỹ, nó học rất là ít.
Lè phè nữa.
Nó học từ trong cái phổ thông, nó học rất là ít, rồi nó đi chơi, rồi nó làm, nó nói linh tinh, rồi là Thế nhưng mà đến đại học một cái ấy, thì cái áp lực cũng như là cái khối lượng mà nó phải học là nó tăng lên rất là nhiều. Và dường như rằng là cả 12 năm đấy là nó đã được tích lũy một cái sức để mà nó có thể bắt đầu dồn lại vào trong 4 năm hoặc 5 năm đại học. Đấy là xét về mặt gọi là sức lực, về mặt brain power. Thế còn một cái nữa mà mình thấy rằng là có lẽ là nó rất là thú vị ở ở bên Mỹ, là nó làm cho người ta học được rất là tốt ấy. Là bởi vì là nó có rất nhiều choice. Bây giờ nhìn lại ở các nước châu Á cũng như các nước châu Âu thì là thực ra anh chỉ có một vài trường thôi. Anh cùng vào đấy đúng không? Anh cùng compete rồi anh vào một số, nó chỉ có độ 4 năm hoặc là 5 6 trường. Ở Mỹ với một cái range của đến hàng, tức là 4.000, mình nhớ là khoảng hơn 4.000 trường, có cả các loại khác nhau. Nó người 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 ta khuyến khích được nhiều loại intelligence khác nhau để mà có thể compete. Ở những cái nước như châu Á và châu Âu, người ta thường người ta định nghĩa intelligence nó rất là hẹp, tức là anh academic rồi anh thế nọ thế kia. Nhưng mà ở Mỹ vì cái choice như vậy về về các cái trường đại học, người ta chấp nhận các loại intelligence khác nhau, và đó là cái chỗ mà nó người ta trigger được cái tính sáng tạo cũng như là cái, tức là nó push được cái potential của từng cá nhân rất là tốt, và nó đấy là một cái nền tảng rất là hấp dẫn cho giáo dục.
Chị ơi, chị tới cái nhận định được như vậy đó. Cái hành trình của chị hiểu được, em xin lỗi, hiểu thì em nói là cái đó nó hơi shallow, nhưng mà chị kêu bằng chị ném và chị cái câu hỏi này là chị đã spend rất là nhiều thời gian suy nghĩ, là tại vì chị trả lời một cách rất là chi tiết, thì cái hành trình của chị tới cái ngày nay đó, mà câu trả lời của chị như vậy đó, thì chị phải trải qua bao nhiêu cái kinh nghiệm học ở châu Á Châu và bên Mỹ và những cái hệ thống khác, những cái system về learning đó, thì em nghe là chị rất là nhiều cái kinh nghiệm. Thì cái hành trình của chị, journey của chị tới cái arrival of this answer thì nó từ đâu ra chị?
Mình không có nhiều điều kiện để học ở nhiều các cái system khác nhau, bởi vì là mình học suốt phổ thông cũng lên đến đại học là mình học ở Việt Nam, mà mình học ở trong cái thời kỳ mà Việt Nam vẫn rất là close, tức là trước khi mà bỏ cấm vận với lại Mỹ. Thế cho nên là nó là hoàn toàn là một cái hệ thống rất là đóng. Xong đến lúc thì mình đi học ở bên Mỹ, đi học thì là master, thì mình cũng chỉ học được 2 năm ở bên Mỹ thôi. Sau đó thì là đi làm. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái mà mình đạt được, hoặc là ít nhất là những cái ý nghĩ của mình hoặc là những cái suy nghĩ của mình về giáo dục mà nó đạt được đến như ngày hôm nay, chủ yếu là qua đọc sách, qua trao đổi với rất nhiều các bạn bè, từ những đồng nghiệp mà trong công việc của mình gặp từ rất nhiều nước khác nhau. Mình thì lại có một cái hobby, tức là khi mà mình gặp những cái người mà từ các nước khác nhau thì mình rất là quan tâm đến cái mình không không quan tâm lắm đến cái việc mà họ làm với mình, bởi vì là ví dụ như họ cũng là banker thì thôi, thì tất cả chúng ta đều làm một cái việc giống nhau, nhưng mình rất quan tâm đến cái gọi là cái background của họ, cũng như là những cái cách mà họ họ nghĩ về các cái vấn đề khác nhau ở trong xã hội, hoặc là cái loại sách mà họ đọc xong thì họ họ nghĩ về những cái vấn đề đấy như thế nào. Mình thường là mình quan tâm đến những cái vấn đề đó hơn, và đấy là cũng như là mình chia sẻ trước đây với Ken, là vì lúc mà mình bé mình không có nhiều sách ấy, cho nên là mình đọc rất là nhiều thứ. Cho nên là sau này gặp những người mà người ta có thể giúp mình để hiểu hơn về những cái vấn đề đó, thì mình thường là mình nói chuyện với họ rất là nhiều và rất là sâu, và sau đó thì thành bạn bè rất là lâu năm của nhau. Thì hoàn toàn là qua đọc sách, qua trao đổi và qua quan sát thôi. chứ còn mình cũng không phải là người được có một cái benefit là đã được qua hệ thống châu Âu rồi qua hệ thống châu Á rồi qua hệ thống của Mỹ rồi vân vân, mình không không có cái cơ hội đấy.
Nhưng mà chị học 2 năm ở cái trường đại học cao nhất, top nhất của ngành MBA, của Master. Chị có thể kể cho em nghe cái hành trình của chị tới cái nơi, nói là trường đại học UPenn, mà trường Business School của Wharton, cái number one trong nước Mỹ. Thì chị có thể kể cho em nghe cái journey của chị tới đại học Wharton, mà bao nhiêu người trên nước Mỹ là khao khát được đi học cái trường đại học đó, mà đâu có lọt vô đó còn còn khó hơn những cái trường Yale, Stanford, được vào cái trường MBA program ở Wharton thì là the best in the world. Thì chị có kể cho em cái tại vì chị hồi nãy chị nói rất là đơn giản và chị nói rất là khiêm khiêm nhường khiêm tốn, không có nhắc tới, thì em muốn khơi lên cái đề tài đó và cái hành trình của chị tới đó như thế nào.
Lúc đó là vào khoảng năm 1993, tức là Việt Nam là vẫn còn đang rất là close, cái embargo của Mỹ là vẫn còn ở ở Việt Nam. Thế cho nên là mình cũng không bao giờ có cái ý nghĩ rằng là sẽ có một cái ngày là được đi học ở Mỹ. Thế nhưng mà lúc đó thì mình đang điều hành một công ty của mình, công ty consulting của mình, và một trong những cái khách hàng của mình là Citibank. Citibank thì lúc đó thì vì là công ty Mỹ cho nên là thực ra là cũng không được làm gì nhiều ở Việt Nam, mà chỉ được làm một cách thí dụ như là vào để nghiên cứu thị trường, để chuẩn bị cho đến khi nào mà bỏ cấm vận thì có thể mở văn phòng hoặc là bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam. Thế thì lúc đó một hôm thì cái anh gọi là chief representative của Citibank ấy, thì anh mới đưa cho mình một cái mẫu quảng cáo, nó gọi là cái advertisement ở trên cái tờ báo Bangkok Post, và trên đó thì có đăng là chương trình học bổng Fulbright thì đang tuyển chọn coi như là đại diện từ Việt Nam. Thế thì anh bảo là tôi cố gắng là apply đi. Thế nhưng mà ở trong đó thì người ta ghi một cái điều kiện rất là rõ ràng, là người ta bảo là cái chương trình này chỉ dành cho những người làm cho các cơ quan của chính phủ, tức là public servant đấy, tức là civil servant. Thế thì mình thì lại không phải là người làm trong cơ quan chính phủ mà mình đang làm ở trong private sector. Thế nhưng mà anh ấy bảo là thôi cứ cứ apply. Thế thì mình gửi đơn đến thì nó đã bị hết hạn rồi, tức là khi mà mình biết cái tin đấy thì là mình đã miss cái deadline để mà apply, tức là send in the application. Thế thì đây là một cái người bạn rất là tốt, là bạn ấy gọi điện đến cái văn phòng mà đang quản lý cái chương trình này, lúc đó là đặt ở Thái Lan bởi vì có thể có được đặt ở Việt Nam đâu. Thế và bạn ấy nói rằng là bạn ấy muốn xin cho mình một cơ hội để mà nộp đơn muộn. Thế nhưng bên kia người ta nói không, đã miss deadline, người Mỹ mà miss deadline là miss deadline, anh không thể nào thay đổi được. Thế thì cái anh này thì anh chỉ nói thế này: thôi bây giờ tôi cũng không xin cho cô một cái cơ hội để nộp đơn muộn nữa, mà tôi chỉ xin cho cô một cơ hội là cô được vào để nói chuyện với những người phỏng vấn. Thế còn sau đấy thì mọi người quyết, nếu mà mọi người thấy là chấp nhận được thì là cho cô ấy một cơ hội. Thế còn nếu mà nói chuyện xong mà thấy là không, not interested thì không có vấn đề gì. Thế thì người ta đồng ý. Người ta bảo thôi đằng nào chúng tôi cũng sẽ qua Hà Nội, chúng tôi phỏng vấn các cái candidate và tôi sẽ cho cô một slot để mà cô vào cô nói chuyện với chúng tôi xem là như thế nào. Thế thì đấy, tất cả mọi chuyện là từ đó mình vào nói chuyện, và sau cái cuộc nói chuyện thì họ đều rất là hài lòng và họ nói rằng là họ sẵn sàng cho mình một cơ hội để đi học. Nhưng lúc đấy thì họ cũng hỏi luôn là: nhưng mà học, thế chị muốn học cái gì? Thì mình nói luôn là tôi chỉ muốn học finance. Thì họ nói rằng là bây giờ finance mà học MBA nó rất là đắt. Không biết là liệu chương trình có đủ tiền để trả cho những cái MBA về finance hay không. Thế thôi bây giờ chúng tôi có những cái học bổng về economics thì chị có đi chị có quan tâm không? Mình bảo không, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm finance thôi. Thì tất nhiên là bây giờ là all is history. Thế nhưng sau này khi mình gặp lại một số người ở trong cái ban tuyển sinh đấy, người ta nói rằng là người ta cảm thấy rất là intrigued bởi cái câu trả lời đấy của mình.
Yeah.
Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là tại cái thời điểm đấy, khi mà hầu như là không có ai có cơ hội nào để có thể đi Mỹ được, thì nếu người ta cho mình một cái cơ hội của ngành gì cũng được thì thường là mình sẽ đồng ý.
Yeah.
Thế nhưng mà cũng vì cái câu trả lời như vậy thì họ cảm thấy rằng là mình là người biết rất là rõ là mình muốn gì và mình muốn học gì và làm gì. Thế cho nên là cũng giống như là tư tưởng của người Mỹ bây giờ, tức là một khi you know what you want to do, I will support you.
Yeah, lập trường.
Ừ, đấy, thế nên là đấy là cái câu chuyện.
Yeah. Mà bây giờ chị đã qua bao nhiêu năm, gần 20 năm từ Wharton, và chị chắc cũng khám phá nhiều cái program của những cái trường đại học. Thì chị, em thường muốn biết là giữa một trường Wharton và là trường kiểu bằng UCLA, Michigan, hoặc là Yale, Stanford, hoặc là trường University of Economics ở Sài Gòn, hay là tất cả cái trường đại học, tại sao mà có những cái trường nó rank số 1 và những cái trường nó rank số 80? Tại sao những cái chương trình đó lại là khá hơn những cái chương trình khác? What differentiates a program?
Thực ra ấy, thì đến chắc là Ken cũng tham gia, cũng đã đi vào nhiều chương trình, thì Ken cũng thấy rằng là cái gọi là cái differentiation giữa một cái người số 1 và một cái người số độ khoảng 30 ấy, thì thường nó cũng không nhiều lắm đâu. Tất nhiên là số 1 so với lại số độ khoảng 100 thì là nó có khác. Thế nhưng mà thí dụ bây giờ cứ nói là top 100 thì bảo là nó khác nhau như thế nào, thì thực ra là nó cũng không có nhiều cái khác nhau lắm, trừ có một số thứ, thí dụ như là chất lượng của giảng viên. Tức là nếu mà anh là những cái trường hàng đầu ấy, thì thường anh có được những cái giảng viên rất là giỏi, hoặc những giảng viên mà có rất nhiều kinh nghiệm để có thể giúp được sinh viên sau này trong cái career của họ. Với lại cuối cùng thì mình vẫn có một cái ý nghĩ là như thế này. Một người ấy mà có thể là misfit ở cái trường số 1 nhưng mà lại là một cái người có thể perform extremely well ở một cái trường độ số 50. Bởi vì cái môi trường nó rất là quan trọng, và đây cũng là một cái mà mình rất là thích ở cái giáo dục Mỹ, là sinh viên ấy, họ trước khi mà họ matriculate, trước khi mà họ nhập học ấy, là bao giờ họ cũng đến thăm ở cái trường đấy. Và đặc biệt là họ, vì họ có cái quyền được apply vào rất nhiều trường, cho nên là thường là họ đến thăm rồi họ nhìn, họ tự cảm thấy rằng là à, đây có phải là một cái môi trường mà nó phù hợp với mình hay không. Mình cũng không nói rằng là tất cả những cái nhận định đấy nó sẽ là đúng. Thế nhưng mà họ có cái process đấy. Hầu hết ở châu Á hoặc ở châu Âu là đều đấy, chỉ có một vài trường thôi, nộp đơn thi thế là vào trường, không cần biết là cái trường đấy nó có phù hợp với mình hay không. Nó phù hợp với bạn mình nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với mình. Mà nhiều khi là thà bỏ một cái trường hàng đầu mà đi tìm một cái trường có thể có thứ hạng thấp hơn nhưng mà mình cảm thấy comfortable hơn, thì có khi nó lại tốt cho cái sự phát triển của sinh viên hơn. Bây giờ quay lại cái chuyện ranking thì Ken biết rồi, nó có rất là nhiều cách đánh giá và cũng có rất là nhiều pros and cons, bởi vì cuối cùng thì nó vẫn là vấn đề là kể cả là marketing nữa, đúng không? Đối với các trường đây nó cũng là branding, là marketing, cho nên là nhiều lúc là nó cũng bị thổi phồng cái tầm quan trọng lên. Nhưng đối với mình thì mình nghĩ rằng là cuối cùng thì là một cái môi trường mà ở đó sinh viên người ta cảm thấy người ta được phát huy hết cái potential của họ, thì đấy là sẽ luôn luôn là một cái môi trường tốt, cho dù đấy là cái trường rank số 1 hay là cái trường rank số 40 hay là trường rank số 50. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân nữa, chứ cũng không nhất thiết là à tất cả mọi người đều phải vào cái trường số 1, bởi vì có thể anh sẽ trở thành rất là một cái rất là poor performer.
Yeah.
Và nó sẽ làm, nó sẽ kéo anh xuống trong suốt cả 4 năm học.
Chị, cái xã hội Việt Nam đó bây giờ là rất là mở về cái vấn đề học và education. Chị có thể kể cho em nghe là mấy năm về trước chị có biết tới cái vấn đề mà hình như là Thủ tướng, chị có đã kể em nghe về vấn đề 2005, Thủ tướng về gặp với lại Larry Summers bên Harvard. Chị kể cho em cái câu chuyện đấy được không chị?
Rất nhiều người thì cứ nghĩ rằng là cái chuyện thành lập trường Fulbright ở Việt Nam ấy là chắc là đấy là ý định của Mỹ, và Mỹ thì cũng cứ thích đi là mở hết trường ở chỗ này chỗ khác, nhưng mà điều này không phải. Thực ra cái dự án về mở trường Fulbright là nó xuất phát từ phía Việt Nam, tức là năm 2005 Thủ tướng của Việt Nam bấy giờ là ông Phan Văn Khải thì có sang Mỹ và đến gặp Larry Summers, lúc đó là president của Harvard. Và Thủ tướng Việt Nam có đặt vấn đề là nhờ Larry Summers và Đại học Harvard sẽ giúp Việt Nam để xây dựng một cái trường đại học mà theo lời nói, theo cái từ của ông Khải dùng, tức là một trường đại học đẳng cấp quốc tế để Việt Nam có thể cạnh tranh được với các nước khác ở trong khu vực và cũng như là ở trên thế giới. Thì đấy là xuất phát là cái đề xuất của Việt Nam. Và trong suốt 10 năm, từ năm 2005 cho đến năm 2015, tức là hai bên chính phủ thảo luận rất là nhiều về việc là vậy xây dựng một cái trường đại học mà gọi là đẳng cấp quốc tế thì nó cần cái gì. Và như Ken cũng hiểu là cái vấn đề này nó không đơn giản, bởi vì dạy cái gì, dạy như thế nào, nhiều lúc nó cũng là một cái vấn đề nó rất là nhạy cảm về mặt chính trị, đúng không? Thế cho nên là cả hai bên đã phải mất 10 năm để thảo luận và để thống nhất là vậy, khi mà xây dựng một cái trường đại học thì cái gì là quan trọng nhất. Rất nhiều người ở Việt Nam và cho đến bây giờ thì cũng nghĩ rằng là xây trường đại học cái quan trọng nhất là có tiền. Cứ có tiền xong rồi mình tuyển giảng viên, rồi mình xây campus cho nó to, rồi mình làm tất cả mọi thứ nó rất là grandiose thì nó sẽ thành một cái trường đại học tốt. Thế nhưng mà những người mà sáng lập ra Đại học Fulbright thì đã duy trì một cái quan điểm rất là khác, là cái quan trọng của một trường đại học để cho nó có thể đạt được cái chất lượng cao ấy, đó là cái cơ chế quản trị, tức là cái governance. Bởi vì nếu mà anh quản nó không đúng thì nó không bao giờ nó trở thành một cái trường xuất sắc được. Và nếu một khi anh đã trở thành một trường xuất sắc thì tiền nó sẽ tự động nó đến. Donor, rồi là những công ty người ta cũng sẽ tìm đến, rồi là các parents cũng tìm đến để gửi học sinh. Cho nên vấn đề không phải là tiền là trước tiên, mà vấn đề là how to govern ở university, và cũng như là tất cả những cái quyền của trường, ví dụ như là cái autonomy, cái vấn đề academic freedom, đấy là những cái nhân tố nó quyết định là một trường đại học sẽ trở nên xuất sắc hay không, chứ không phải là tiền. Tiền là quan trọng nhưng mà nó không phải là top priority.
Yeah.
Thì đấy là cái đó là mất 10 năm để thảo luận, và đến năm 2015 thì chính phủ Việt Nam đồng ý là để cho phép Đại học Fulbright được ra đời trên cái cơ sở là như vậy.
Chị, cái vấn đề mà academic freedom đó thì chị dịch tiếng Việt academic freedom là như thế nào, và cái tư tưởng của academic freedom đó thì nó đi nghịch lại cái sự suy nghĩ của rất là nhiều người Việt Nam hải ngoại. Tại vì có academic freedom, mà nếu mà chị giải thích tiếng Việt thì academic freedom với lại cái sự suy nghĩ của tổ chức của xã hội ở Việt Nam á, thì nó đi ngược lại, nó đi nghịch với nhau. Thì 10 năm phát triển cái tư tưởng academic freedom và cách trình bày và cách dạy trong trường đại học thì làm sao mà hai bên balance với nhau được?
Thực ra đấy, để gọi là cái gọi là academic freedom thì nó cái interpretation nó cũng có thể rất là rộng, và nó có thể bị skew towards one end or another, đúng không? Và mình cũng biết là ngay kể ở trong trong campus ở bên Mỹ thì cũng có rất là nhiều cái debate về cái gọi là academic freedom và nó cái gọi là political correctness, đúng không? Thế nên gọi là academic freedom hay là gọi là political correctness thì lúc đó thì không nó có thể là confused. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì như thế này. Thực ra ấy, thì academic freedom tiếng Việt nó gọi là tự do học thuật. Tức là trong một cái môi trường campus, khi mà tất cả mọi thứ là để phục vụ cho cái mục tiêu là học tập, thì cái freedom đó, cái quyền tự do được là được trao đổi ý ý kiến, được challenge, được coi như là đặt câu hỏi cho thầy giáo, cho sinh viên cho thầy giáo, và hoặc là nhìn một vấn đề từ nhiều cái góc độ khác nhau, thì về cơ bản là không 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 có khó khăn gì cả. Cái mà mình cũng phải hết sức là cẩn thận, tức là cái những cái câu chuyện ở trong campus để mà dạy học không cũng không nên là cho rằng là à để bê tất cả đó cái đó ra ngoài xã hội và đi nói chuyện hoặc là đi phát biểu một cách nó rất là tự do. Thì cái đó thì mình nghĩ rằng là nhiều lúc là cần phải có một cái sự phải biết tự phải mỗi cá nhân là phải tự biết là vậy mình nói cái gì ở trong campus và những cái gì khi ra ngoài nói là mình phải nói với một cái trách nhiệm khác. Thế nên là thí dụ như mình đưa ra một cái thí dụ như thế này, ở trong trường Đại học Fulbright thì có một cái chương trình master gọi là cái chương trình public policies. Thì public policies về cơ bản là cái vai trò của cái trường đó là thực ra là họ criticize cái policies của nhà nước. Thế nhưng mà 25 năm trong suốt 25 năm vừa qua khi mà họ làm cái chương trình public policies đó và họ họ rất là critical với rất nhiều policies của nhà nước, nhưng mà chính phủ vẫn rất là appreciate và rất là yêu quý họ, bởi vì là khi mà anh criticize hay khi mà anh phê phán như thế nào, nếu bây giờ anh ra anh chửi bới ầm ĩ thì đấy cũng là một cái cách mà mọi người nghĩ là phê phán, nhưng nếu anh phê phán nói một cách rất là professional, rất là constructive và
Respectful.
respectful, và nó không 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 có cái gì là gọi là personal, hoặc là không có cái gì là mang cái tính gọi là làm mình đưa những cái hidden agenda vào, thì về cơ bản là mọi người rất là happy. Thế cho nên là cuối cùng thì mình nghĩ rằng là rất nhiều người thì cứ nói rằng là à không không có cách gì anh có thể exercise được academic freedom ở đây, không không phải vấn đề rằng là how to do it, how you exercise it. Tất nhiên là mình biết là ở thí dụ ở trong campus ở Mỹ là sinh viên vào là có thể làm rất là nhiều thứ, thì ở Việt Nam nó không như thế. Nhiều lúc là nó cũng là cái cách giữa người Mỹ và người châu Á khi mà anh nói về cùng một vấn đề, đúng không? Thì
Đúng rồi, dạ.
đấy đấy là cái view của mình về cái gọi là academic freedom.
Cái hồi nãy chị nói về donor và chị nói về những cái mà làm cho những người mà ra trường á thì họ trở về đó thì làm cho em suy nghĩ về cái những cái chương trình sports trong đại học. Mà em thấy là cái chương trình sports từ mẫu giáo từ lớp 1 lên tới high school, lên tới college là rất là quan trọng trong cái curriculum của bên Mỹ. Thì em thấy cái phần đó đó là cũng ít khi được người Việt Nam từ Việt Nam bên Mỹ và Việt Nam hải ngoại và bên Việt Nam ở Việt Nam không có bàn tới nhiều. Nhưng mà em nghĩ đó là nó rất là quan trọng.
Mình hoàn toàn đồng ý với lại Ken, mặc dù mình phải thú nhận là mình không phải là một người sporty, mình chỉ Nhưng mà mình nhớ là đã có một lần nói chuyện với Ken, và Ken có nói về một cái khía cạnh của sport mà mình rất là tâm đắc, đó là sport nó dạy cho người ta how to lose. Không phải chỉ có lúc nào là how to win, thế nhưng mà cái quan trọng hơn là how to fail and how to lose. Thì đấy cũng là một cái mà giúp cho mình, cũng làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì đấy cũng là một cái cách mà đào tạo và rèn luyện cho sinh viên. Thế nhưng mà mình cũng rất là vui mừng là thông báo với Ken một cái tin rất là mới, là bọn mình đang chuẩn bị launch cái sport program. Và hy vọng, tức là trong sport program thì có cả cái athletic scholarship.
Wow.
Và mình cũng không biết, mình không phải là một cái sporty person, cho nên mình không biết đến bao giờ thì mình, sinh viên của mình có thể là để đi compete ở những cái tournament hoặc là những cái games ở trong khu vực hoặc là ở trong quốc tế. Thế nhưng mà đấy là cái hy vọng và cái plan của bên mình. Và mình cũng trong thời gian tới thì hy vọng là cũng sẽ có một số những cái bạn gọi là đã chơi ở trong các cái game ở quốc tế là có thể học ở Fulbright và đồng thời cũng vẫn là chơi để đại diện cho Việt Nam trong các cái kỳ thi.
Em nghĩ là cái vấn đề mà cái sự suy nghĩ của một cái sports team, một cái đội mà đá banh hoặc là cái đội mà bóng rổ hay là như thế nào đó, thì từ lúc lớp 1 lên tới lớp 12 đó, thì 12 năm như vậy mà cứ thi đấu và cứ cạnh tranh với nhau, và cái tình nghĩa mà trong một cái đồng đội mà được như vậy đó, rồi lên tới những cái khu mà lĩnh vực về lính hoặc là khu vực mà trong professional teams, trong công ty, thì nó có cái phần mà nó rất là gắn bó với nhau, và cái sự mà làm việc với nhau, cái tinh thần mà làm việc với nhau thì nó mạnh hơn. Thì em nghĩ là nếu mà nước Việt Nam mà được chú ý tới cái vấn đề sports nhiều hơn, tại vì hồi nhỏ em không có chơi sports, em cũng không phải là người sporty, cũng như chị, em không có hướng về cái vấn đề đó. Nhưng mà càng lớn em càng quan sát những cái xã hội mà tổ chức về sports nhiều đó, thì cái sự mà làm việc chung với nhau đó thì nó dễ hơn.
Teamwork, rồi là cái community mindset, care for each, for the others, nó tốt. Mình hoàn toàn đồng ý. Mình cũng nghĩ rằng là người châu Á của chúng ta là trong, và Việt Nam thì cũng trong một thời gian rất là dài, mình cứ nghĩ rằng là chơi thể thao là những cái người mà kiểu giả sử không học được đại học hoặc là không vào được những cái trường này trường khác thì phải đi chơi thể thao, đúng không? Thế cho nên là người ta vẫn tách giữa cái người gọi là giống như ở bên Mỹ thì là jocks, thế thì là những người mà để học hành chăm chỉ. Thế nhưng mà thực ra là thể thao đúng là nó là một phần rất là quan trọng của cái sự phát triển của một con người. Mà mình thì mặc dù mình trao đổi với Ken, mình không phải là một người là sporty và mình cũng không hiểu nhiều về các cái game khác nhau, thế nhưng mà mình thực sự là excited khi mà bây giờ đang work on cái sport program cho Fulbright.
Yeah, em cũng nghe, em very happy, em cũng mừng lắm. Yeah. Chị, cái tiểu sử của cái tên Fulbright đó, thì chị có kể cho em nghe về cái người đó hoặc là cái chương trình đó, là cái cơ quan đó từ đâu phát xuất không chị?
Thực ra Fulbright thì là tên của một senator của Mỹ, đúng không? Senator William Fulbright, thì ông ấy
là thượng nghị sĩ hả chị?
Ừ, thượng nghị sĩ là Fulbright. Ông là người là đã xây dựng cái chương trình ở Mỹ thì có hai cái chương trình là Rhodes Scholar và Fulbright Scholars. Thế thì ông là người mà đã promote được cái international exchange để qua cái hoạt động đó thì giúp là cho các quốc gia là hiểu nhau hơn, và cũng như là sẽ giảm thiểu cái rủi ro của những cái xung đột mà không cần thiết. Mình luôn luôn nhớ một cái câu mà Senator Fulbright còn nói, tức là ông ấy nói rằng nếu ở trên thế giới này tất cả chúng ta chỉ having a little bit of reason, a little bit of cái gì nhỉ? Tức là có một chút lý trí, có một chút cái gì đấy? Tức là mình tự nhiên mình quên cái câu rồi, thì thế giới này đã trở nên rất là khác. Thế tức là nhiều lúc là nó chỉ cần mỗi thứ nó chỉ cần có thêm một chút thôi, mà cái thêm một chút như vậy là nó đã giúp nó có thể thực hiện được qua cái cách mà nếu mà chúng ta gặp nhau, chúng ta mình thì sang Mỹ, mọi người Mỹ thì sang Việt Nam, hoặc là mình đi sang châu Âu, hoặc là người châu Âu về Việt Nam, qua những cái trao đổi như vậy thì nó sẽ giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, và nó và cái gọi là cái sự gần gũi giữa các quốc gia nó cũng sẽ tốt hơn. Thế thì đấy là thượng nghị sĩ Fulbright. Thế thì mình đi sang học Wharton là theo học bổng của Fulbright. Thế và trong rất là nhiều năm từ sau khi mà chính phủ Mỹ bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Việt Nam thì học bổng Fulbright đã được cung cấp cho rất là nhiều người Việt Nam đi sang bên Mỹ học, và trong số rất nhiều người mà đi học với cái học bổng Fulbright bây giờ quay trở lại Việt Nam thì đã là những người mà đang giữ những cái vị trí rất là quan trọng ở trong nhà nước. Thì rất nhiều người khi mà thấy là nói rằng là đại học Fulbright, thế thì mọi người đều nghĩ rằng là chắc là đây là phía Mỹ là ép là phía Việt Nam là phải dùng một cái tên của người Mỹ nên gọi là đại học Fulbright.
Yeah.
Thế là rất nhiều người là nghĩ như thế, nhưng mà thực ra là cái việc là đề nghị là mang tên Fulbright là hoàn toàn là của phía Việt Nam. Và bởi vì người Mỹ thì cũng rất là sensitive, lúc đầu thì cũng bảo là hay là chúng ta chọn một cái tên của một vị anh hùng của Việt Nam, vị tướng của Việt Nam. Thế nhưng mà hầu hết những người Việt Nam và những người đã có một cái cơ hội được đi học ở bên kia và tham gia cái học bổng này thì thấy rằng là mong muốn là được dùng tên Fulbright để đặt tên cho trường đại học này, bởi vì nó thể hiện hai thứ, nó thể hiện được cái level of excellence của một cái education institution, và cái thứ hai nữa là cũng coi như là một cái sự khẳng định về tầm quan trọng của cái chương trình trao đổi học thuật của Fulbright mà chính phủ Mỹ đã dành cho Việt Nam trong bao nhiêu năm qua. Thế nên là khi mà bọn mình đề nghị là được mang tên của thượng nghị sĩ Fulbright thì cái đó là phải làm việc với lại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, bởi vì cái tên này là thuộc thuộc sở hữu hoặc là thuộc quyền coi như là giám sát của Bộ Ngoại giao, và cũng như là nói chuyện với lại gia đình của thượng nghị sĩ Fulbright là họ đồng ý để cho trường được mang tên ông ấy.
Yeah. Vì cái trường Fulbright hiện bây giờ đó chị, là có khác biệt những cái trường đại học ở Việt Nam như thế nào?
Nó khác là thế này. Hầu hết ở các trường ở Việt Nam thì nó rơi vào hai loại. Một là trường public. Public là trường mà nó thường là nằm dưới sự kiểm soát của bộ, tức là một cái ministry. Ví dụ như là Ministry of Education hoặc là Ministry of Science and Technology, thì đấy là public university. Và thường là public university thì anh có budget, tức là state budget funding. Và hầu hết là cái tuition ở đó thì khá là thấp. Thế, và cái nhóm thứ hai là private university. Private university thì thường là có shareholders và có investors. Bởi vì người ta là người là phải bỏ tiền ra để người ta xây trường, rồi người ta xây tuyển giảng viên vân vân, nhưng mà nó được structure giống như là corporate. Thế nên đấy là cái private university nó là như thế, và một khi anh structure nó giống như corporate ấy, thì thường là nó vẫn là kiểu for profit, Thế còn Fulbright thì là cái trường đầu tiên mà là anh không có investors, không có shareholders, giống như các trường ở bên Mỹ đúng không? Anh không có shareholders, anh không có investors, mà anh chỉ có trustees, có board of trustees. Và những cái trustee này là anh không có, anh không có ownership của trường. Anh chỉ coi như oversees cái operation của trường. Thế và nó là not for profit. Đấy, thế thì cái cấu trúc của Fulbright là nó rất là khác so với lại các trường khác ở Việt Nam. Và cho đến hiện nay thì Fulbright cũng vẫn cứ là cái trường duy nhất mà có một cái cấu trúc như thế này.
Yeah.
Bởi vì không có shareholders, không có investors, mà chỉ có donors. Thế nên đấy là cái khác biệt.
Dạ, yeah. Mà cái định nghĩa của non-profit là tiếng Việt dịch lại như thế nào chị?
Là không vì lợi nhuận.
Không vì lợi nhuận thì dùng cái đó, dùng cái model không vì lợi nhuận, nó thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩa của một cái trung tâm đại học. Tại vì nếu mà mình không hướng về cái lợi nhuận, thì những cái phương pháp và những cái cách mà mình operate cái trường đại học như vậy đó, thì nó khác. Nó khác
đúng
hoàn
rồi.
Toàn. Yeah.
Nó rất là khác. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là không vì lợi nhuận thì có thể là thí dụ như là tôi không lấy lợi nhuận ra, tôi có investor nhưng mà tôi không rút profit ra thì đấy cũng là không vì lợi nhuận, nhưng mà không phải, không vì lợi nhuận là nó còn nằm ở trong cái cấu trúc của của sở hữu, tức là anh không có ai sở hữu cả, mà là nó là một tài sản của xã hội. Nó là một cái asset của society, chứ không phải là của một cá nhân hoặc là của một nhóm cá nhân nào. Thì lúc đó anh để cho cái trường đại học hoặc là một cái tổ chức đại học của nó được phát triển theo một cái hướng là không có ai có cái ảnh hưởng được đến cái quyết định của nó.
Cái lý tưởng của một cái cơ quan mà không có lợi nhuận thì nó khác. Cái lý tưởng mà tạo ra một cái cách phải kiếm tiền cho shareholder, cho những người mà thì nó có cái cách suy nghĩ của một cái non-profit, của một cái trung tâm như vậy mà không có lợi nhuận, thì chỉ có nghĩ là sau này có những cái cơ quan trường học như Fulbright tạo ra bên Việt Nam không chị?
Mình cũng hy vọng là như thế, bởi vì là cái mà Fulbright cũng rất là muốn làm, tức là đưa ra một cái mô hình cho các cái cho Việt Nam hoặc là cho các bên ở Việt Nam, nếu mà họ quan tâm là họ có thể làm theo. Thế nhưng mà đúng là nó rất là khó, Ken ạ, bởi vì là nếu một khi anh định làm theo cái mô hình đó, tức là anh phải xây dựng được một cái operation hoặc là một cái mission mà anh có thể thu hút được donor. Chứ còn nếu mà bây giờ anh làm theo cái mô hình là không vì lợi nhuận, nhưng mà anh không có một cái gì nó thật là đặc biệt, thật là xuất sắc để mà người ta cảm thấy là người ta muốn đóng góp cho cái cause đấy, thì bây giờ anh sẽ hoạt động như thế nào? Anh cũng sẽ lại phải tìm cách là làm thế nào tuyển được càng nhiều sinh viên càng tốt, thế rồi là charge tuition, và nó lại quay lại một cái mô hình là anh vẫn phải chạy theo là vì lợi nhuận. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là nó là một mô hình để cho Việt Nam có thể xem xét, có thể quyết định là có muốn bắt chước hay không. Nhưng mà mình cũng hiểu được là nó không dễ.
Yeah. Không dễ là vì cái văn hóa của cái sự suy nghĩ của người Á Châu là mình làm gì là cũng phải có lợi nhuận. Lập công ty ra là phải kiếm tiền, mà kiếm tiền hàng năm đâu có phải là phải đứng một chỗ đâu, nó phải hàng năm nó phải tạo ra thêm lợi nhuận.
Đúng
Thì
rồi.
trong cái mô hình như vậy đó thì nó đi ngược lại với lại cái mô hình của Fulbright. Mà cái mô hình của Fulbright đó, thì mới thần kêu bằng cái là đặc sắc của một cái chương trình của Fulbright là The Pursuit of Learning or The Pursuit of Education trong một cái a pure sense. Không có một cái agenda để kiếm profit và để recruit thêm 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 student một cái cách mà làm việc vì lợi nhuận mà vì better society.
Đúng rồi, à, đấy là một phần. Với lại một cái phần khác nữa ấy, mà bọn mình muốn muốn làm ấy, thì thực ra cái này thì ở bên Mỹ nó là given, thế nhưng mà ở Việt Nam nó vẫn rất là khó để giải thích cho mọi người. Đó là cái concept của accessibility, tức là tại sao lại có những sinh viên lại được financial aid đến 50 hoặc 100%, trong khi đó thì có những sinh viên lại phải trả full tuition. Thế ở ở châu Á ấy, thì cái quan điểm vẫn thường là tôi mà học giỏi, tôi straight A trong vòng 12 năm thì tôi phải được tuition hoặc là scholarship hoặc là
Học
tuition
bổng.
free, đúng không? Đấy, học bổng. Bởi vì ở Việt Nam cái khái niệm học bổng ấy nó thường là mang cái tính là merit based.
Thưởng.
Nhưng mà học bổng mà lại merit based, tức là anh đã discount cái family background rồi. Thế nên là khi mà mình giải thích về cái việc là rất nhiều phụ huynh hỏi là con tôi học giỏi như thế, tại sao lại tôi lại vẫn phải đóng học phí 100%, trong khi đó thì ví dụ có em A, em B này thì lại được nhà trường cung cấp financial aid cho 100%. Thế thì đến khi mà mình mới giải thích một cách nó rất là đơn giản, mình nói như thế này này. Tức là trước 18 tuổi ấy, thì các em ấy không chọn được bố mẹ sinh hoặc không chọn được cái gia đình để mình sinh ra. Thế cho nên rằng là mà nếu mà không chọn được ấy và không có những cái điều kiện để học mà học thêm ấy hoặc là extracurricular activities thì thường là sẽ không không cạnh tranh một cách bình đẳng ở trong các kỳ kỳ tuyển sinh vào trường. Thế nên là bọn mình, khi mà bọn mình tuyển sinh là bọn mình tuyển sinh trước cũng giống như Mỹ, tức là admission và financial aid là nó rất là separate. Tức là anh phải được admit ấy, thì lúc đó thì mới bắt đầu look at your family background and income. Thế và đấy là cái lý do mà vì sao mà mình không thể penalize những cái bạn mà bạn ấy sinh ra ở trong một cái gia đình hoàn cảnh khó khăn hơn. Thế còn bảo là tại sao lại phải đóng full tuition, thì mình cũng có hỏi lại các phụ huynh ấy là tôi thấy là các anh chị bỏ ra 50.000, 100.000 mua một cái ô tô rất là dễ dàng. Thế thì nếu mà trả tiền cho con mình, tức là nó là một cái the most important investment in your entire life, thì tại sao mình lại không làm cái điều đó? Thế nhưng mà tức là giải thích thì sau cuối cùng bây giờ thì mọi người đều rất là hiểu, và mọi người thì đều đều thấy là happy với cái concept ấy. Tại vì từ xưa đến nay ấy, ở trong xã hội Việt Nam ấy, là người ta không nghĩ như thế, mà người ta cứ nghĩ là à cứ thi cứ học rất là giỏi thì anh được scholarship, thế thôi, regardless of your background. Thế nên là nhân đây cũng là một cái vấn đề rất là thú vị khi mà giới thiệu cái concept của what is financial aid đối với lại xã hội Việt Nam. Thế nhưng mà thực ra thì cũng vẫn chỉ có là Fulbright thì làm theo cái model đó thôi.
Chị ơi, cái vấn đề mà online á, hoặc là ngồi trong ghế nhà trường, chị có phân định là cái nào nó có hơn cái nào không, hay là chị thấy là hai cái nó có cái nhu cầu khác và cũng hai cái cách học thì cần thiết.
Mình thì thấy là hai 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 cái nó có những cái benefit rất là khác nhau. và cũng nó cũng phục vụ cho nhiều loại sinh viên khác nhau. Có những sinh viên là học online sẽ rất là phù hợp, nhưng mà cũng có những sinh viên thì học online thì sẽ không không phát huy được hết cái potential của họ. Thế nên mình thì mình nghĩ rằng là ở ở Fulbright thì bọn mình chủ trương là làm sao để try to have the best of both worlds, làm thế nào để có thể tận dụng được tất cả cái điểm mạnh và điểm yếu của điểm mạnh của từng cái hệ thống và giảm cái điểm yếu của từng cái hệ thống. Thế thì thí dụ như là online nó có thể cho một cái cho sinh viên cái access đến rất là nhiều nhiều material, và thực ra là nhà trường cũng không cần thiết là có thể là phải xây dựng những cái course mà ở trên online nó đã có rất là sẵn sàng, đặc biệt là những cái course mà nó more là introductory. Thế thì một số những cái course đó là có thể nói với sinh viên là bây giờ về học qua online. Thế nhưng mà mình thì mình vẫn nghĩ rằng là vì cái mục tiêu của Fulbright là cũng xây dựng một cái sinh viên mà nó theo cái kiểu là wholesome person, whole person, tức là không anh không chỉ có là anh học mà anh cũng phải trở thành một cái con người nó như thế nào, một anh biết là quan tâm đến mọi người, anh biết quan tâm đến cộng đồng, anh biết chia sẻ, anh biết thông cảm, cái gọi là cái empathy, rồi là những cái tất cả những cái đó thì nó cần có cái interaction, cái human to human interaction thì mới có thể mới rèn luyện được cái tính đó. Đấy, ví dụ như là Ken có nói đến cái chuyện là teamwork. Teamwork mà nếu mà anh chỉ có ngồi online thì không không có cách
Đúng rồi.
gì là anh có thể xây dựng được. Thế nhưng mà online nó cũng có cái thế mạnh của nó có thể cắt giảm rất nhiều những cái thời gian, nó không phải là nó thời gian không mình không muốn nói là phí phạm, nhưng mà có thể cái thời gian mà cái hiệu quả nó không cao bằng cách là lên lớp xong lại phải học một cái course này, mà rõ ràng là cái course này anh có thể thể skim through ở nhà và qua online, và anh dành cái thời gian ở trên lớp cho những cái vấn đề nó more crucial hoặc là more substantial.
Chị, cái tư tưởng mà học về liberal arts, tiếng Việt mình dịch ra cái chữ liberal arts là như thế nào chị?
Là khai phóng, là giáo
Khai
dục
phóng.
khai phóng, tức là
Cái chương trình của Fulbright là chương trình primarily là về liberal arts, phải không chị?
primarily là nó là liberal arts hoặc là liberal education, tức là anh học rất là rộng trước khi mà anh bắt đầu đi vào concentration. Ở các trường ở châu Á hoặc ở Việt Nam thì Ken biết rồi, là khi mà anh học xong lớp 12 anh bắt đầu apply vào đại học là anh phải nói rằng là anh sẽ học cái ngành gì. Thì Fulbright là cho các em là có 2 năm là không không cần phải đi không
Declare.
cần phải declare là học ngành gì, mà học tất cả các cái môn các em thích.
Cái này là cũng một cái mô hình rất là modern và mới mẻ với lại nước Việt Nam. Thì những người phụ huynh họ có hiểu được cái tư tưởng đó không chị?
Lúc đầu thì cũng họ họ cũng đặt nhiều câu hỏi lắm, bởi vì bố mẹ nào thì cũng việc đầu tiên mà đưa con đi nộp đơn học đại học là thế sau này thì đi làm gì, có kiếm được việc không. Thế thì và bây giờ thì thí dụ như là tài chính hoặc là ngân hàng thì có dễ kiếm việc mà có lương cao, hoặc là luật thì có lương cao, thế thì thôi cho đi học tài chính luôn hoặc là đi học luật luôn. Thế nhưng mà đến lúc mà khi mà mình cũng chia sẻ với lại phụ huynh ấy, là thực ra các anh chị có rất nhiều phụ huynh là mới hỏi là thế các anh chị đã thay đổi bao nhiêu công việc ở trong cuộc đời của các anh chị, thì mọi người thay đổi rất nhiều. Thế nhưng mà ngày ngày xưa là thay đổi là bởi vì là ad hoc, là mình không có cái cơ hội nào khác thì mình lại chuyển sang cái việc này hoặc việc khác. Thế và đến khi mình giải thích về cái liberal arts, khi mà có hai năm để cho các em có thể tự tìm hiểu được là vậy nó thích cái gì và cũng như là nó say mê cái gì, thì phụ huynh cũng hiểu ra. Và nói cho cùng thì mình nghĩ rằng là deep down thì mặc dù là bố mẹ là rất là quan tâm đến việc là có thể tìm được công việc như thế nào, lương là bao nhiêu, nhưng mà deep down thì tất cả các bố mẹ đều muốn là con mình nó happy. Nó là một cái happy kids hoặc là happy adult, happy boy, happy girl.
Yeah.
Thế cho nên là người ta grow on it very quickly và họ thấy rất là hài lòng.
Em nghe chị giải thích cái đó, cái xã hội Việt Nam tiến triển rất là nhanh, tại vì chị nói được cái câu là cái quan trọng của những người phụ huynh ngày nay á là con em họ hạnh phúc. Cái đó là một cái gì khác hoàn toàn, kể cả cái thế hệ của em sống ở bên Mỹ là cha mẹ là lúc nào cũng ép con cái phải đi học kỹ sư, bác sĩ, luật sư. Bây giờ là Việt Nam còn tân tiến hơn là cái cách suy nghĩ của người Mỹ nữa, kể cả người, rất là nhiều người Mỹ ép con họ phải học STEM hay là này nọ, nhưng mà có một cái quan niệm là miễn là con em có cái sự hạnh phúc trong cái lựa chọn là một cái điều rất là advanced.
Tất nhiên là đúng là nó cũng tùy thuộc, phụ thuộc vào trong những cái gia đình mà họ cũng khá giả.
Yeah.
Đúng không? Hoặc là bố mẹ cũng về cơ bản là cũng đã thành đạt, thế thì họ hiểu cái đó nhiều hơn.
Yeah.
Nên thế nhưng mà nói cho cùng là bởi vì Fulbright cũng không tuyển quá đông ấy, cho nên là những cái phụ huynh mà họ đã cảm thấy rất là hấp dẫn về cái cách giáo dục của Fulbright thì về cơ bản thì họ cũng khá là đồng cảm với cái nguyên tắc về giáo dục một đứa trẻ. Chứ còn nếu mà họ đã chỉ tập trung là phải đi làm để kiếm tiền xong rồi là lương cao thì có thể là họ đã, những cái người đấy đã chọn các trường khác rồi.
Yeah, yeah.
Mình cũng không biết. Nhưng mà nói chung là nói chuyện với phụ huynh thì thấy là họ khá là đồng cảm. Mà một khi mà mình giải thích được một cách rất là rõ ràng và người ta cảm thấy rằng là đây là những cái điều hết sức là chân thành, chân tình chứ không phải là kiểu cái marketing bluff thì họ đều,
sorry,
bố mẹ nào cũng yêu con cái cả và cũng yeah, quan tâm đến con cả.
Em hy vọng 14 năm nữa đó thì con của em có thể học ở Fulbright. Hy vọng.
Wonderful.
Yeah.
Mình rất là hy vọng là như vậy và mình cũng rất là hy vọng là có dịp được được đón rất là nhiều các bạn trẻ, các bạn người Mỹ gốc Việt trẻ quay về Việt Nam và cũng như là tham gia cùng ở trong một cái môi trường như Fulbright. Hiện nay là mình có khá nhiều các bạn vừa mới tốt nghiệp đại học ấy, tức là những người Mỹ gốc Việt mà tốt nghiệp đại học xong các bạn ấy quyết định là ví dụ như là đi sang Việt Nam được khoảng 2 năm để làm một cái việc gì đấy cho ở Việt Nam và hầu hết là đều thấy rằng là rất là muốn ở lại trong một thời gian rất là dài.
Yeah.
Và mình nghĩ đấy cũng là một cái dấu hiệu rất tốt bởi vì các bạn ấy hiểu được cái mô hình mà Fulbright đang xây dựng và không có gì mà tốt hơn là những cái người mà người ta đã trải qua một cái môi trường giáo dục như thế rồi. Người ta chia sẻ với sinh viên, người ta nhìn ra những cái điểm rất là đẹp của cái giáo dục liberal arts ấy. Và người ta giúp sinh viên Việt Nam là có thể có đạt được cũng tất cả những cái gì mà họ đã được trải qua ở bên Mỹ. Nên đấy mình thấy là nó là một cái điều rất là vui và rất là tốt để có thể có nhiều bạn tham gia cùng.
Yeah. Mà em cũng hy vọng là rất là nhiều người phụ huynh cả tuổi em chừng 10, 15 năm nữa là cũng gửi con em họ về Việt Nam để học ở Fulbright, một cái trường đại học cũng em thấy là một cái sự suy nghĩ và cái lý tưởng của một cái trường đại học Fulbright cùng đi cũng một cái hướng để mà build up cái quốc gia và cái cách suy nghĩ của người Việt Nam ở Việt Nam. Thì em cũng very open và hãnh diện là có một nơi như Fulbright ngày nay để đi về cái hướng mà mang những người Việt Nam toàn cầu về và sinh hoạt ở Việt Nam và sinh hoạt trong xã hội Việt Nam.
Mình hy vọng là sẽ gặp Ken ở Việt Nam trong một thời gian gần đây, đúng không?
Dạ, yeah. Em thường thường một năm là 2-3 lần về đó. trước COVID.
Thì chắc là sang năm là có thể về được rồi
Yeah.
đúng không? 2022 là đi được rồi.
Em hy vọng, yeah, em hy vọng là về thì em sẽ liên lạc với chị thì em muốn được đi một cái tour của Fulbright.
Hy vọng lúc đó là có sport program rồi để cho
Wow.
để
Yeah.
mời Ken đến để giúp bọn mình xem là chọn mascot là như thế nào hoặc là
Chị đã mới vui. Yeah. Hôm nay em cảm ơn chị. Em muốn là hy vọng là trong thí dụ năm tới em không có về được nhưng mà chị có những cái development mới ở Fulbright ấy, thì chị liên lạc rồi em với chị nói chuyện đề tài về development của Fulbright và post-COVID như thế nào. Em
Ok.
cũng rất là thắc mắc.
Ok.
Yeah.
Chắc chắn rồi. Cảm
Yeah.
ơn Ken rất là nhiều.
Em cảm ơn chị rất là nhiều.
Ok.
Hôm nay nói chuyện lúc nào em với chị nói chuyện cũng em học hỏi được rất là nhiều về về cái education system của Fulbright và của Việt Nam. Em cảm ơn chị
Cảm
rất
ơn
là nhiều.
Ken. Cảm ơn Ken nhiều.
Dạ, yeah, em
Nhá.
xin chào
Chào
chị.
em.
Dạ, yeah, chào chị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.